là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh phong trào thi đua phát triển kinh tế của Hội viên nông dân huyện Yên Bình, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả các lớp học xóa mù chữ tại huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, ngày 27 tháng 1, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đại diện các tầng lớp nhân dân do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh. Đoàn đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới người vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc, báo công dâng bác về những thành tựu trong năm 2021, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, có mặt nổi trội trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,11%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 12 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong số 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2021, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những thành quả rực rỡ ấy góp phần tô thắm thêm lá cờ Đảng, nhân lên niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Chỗ anh linh của người Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xin hứa tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022, làm tiền đề thực hiện hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái mãi mãi biết ơn sự hy sinh oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì mảnh đất Yên Bái thân yêu. Những công hiến lớn lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Chúc anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện chung sức tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, đoàn kết, năng động sáng tạo, đem sức lực, tâm huyết, trí tuệ xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, tạo thế và lực mới cùng cả nước vững bước tiến lên. Năm 2021, huyện Văn Chấn đã huy động nguồn lực kiên cố hóa được 73 km đường giao thông nông thôn với giá trị trên 100 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư gần 50 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện gần 20 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa và nhân dân đóng góp trên 32 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư, huyện đã kiên cố hóa được trên 70 km, sửa chữa được 5 công trình cầu treo, xây mới và đưa vào sử dụng 11 công trình cầu bê tông cốt thép, một ngầm tràn liên hợp và 11 cống thoát nước công trình cầu dân sinh. Năm 2022, huyện đặt ra kế hoạch là sẽ tiếp tục huy động trên 200 tỷ đồng để kiên cố hóa trên 100 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 5 công trình cầu treo và xây dựng mới 3 công trình cầu bê tông cốt thép.
Trong năm 2021, công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2 triệu mét khối nước sạch, đạt tổng doanh thu trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn sản xuất và tiêu thụ được trên 300.000 lít nước lọc tinh khiết, qua đó đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 1,3 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ công nhân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, thời gian qua công ty còn đầu tư 47 tỷ đồng để cải tạo hệ thống tuyến ống cấp nước phục vụ khách hàng, cải tạo hệ thống trạm bơm cấp 1 và nhà hóa chất để nâng cao năng lực sản xuất từ 6.000 lên 10.000 mét khối mỗi ngày đêm, phấn đấu doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng.
Khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 1, chị Trương Thị Liên ở thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Bình bật bếp nấu cơm trưa phát hiện bình ga bị rò rỉ và phát nổ gây cháy lan rộng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Trương Công Thanh sinh năm 1994, em trai chị Liên ở gần đó đã bị bỏng nặng. Ngay khi nhận được thông tin, bà con hàng xóm cùng cơ quan chức năng đã có mặt đưa anh Thanh đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương dập lửa, song do nhà gỗ lợp lá cọ nhanh bắt lửa nên toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Được biết gia đình chị Liên thuộc diện khó khăn tại địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, Hội viên Nông dân huyện Yên Bình còn thi đua xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiều năm nay, mô hình kinh tế của gia đình ông Đặng Văn Hậu ở thị trấn Yên Bình là một trong những mô hình tiêu biểu cùng Hội Nông dân huyện Yên Bình. Hiện nay, gia đình ông Hậu đang là chủ gần 20 hectare rừng trồng, cần cù chịu khó lại tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên năm nào gia đình ông Hậu cũng có nguồn thu nhập từ 700 đến trên 1 tỷ đồng. Quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, gia đình ông Hậu mới đây đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi lợn với quy mô 50 con lợn nái và 500 con lợn thịt một lứa. Ông Đặng Văn Hậu, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trước mắt là đang xây dựng cái chuồng, bên kia là 50 con lợn nái, còn bên này quy mô là 500 con lợn thịt, cũng chỉ nuôi để đẻ đâu thì phát triển lợn con, mình tự lấy giống mình nuôi thôi. Tự lấy con lợn giống để mình phát triển, mình không phải mua lợn con nữa, nó chủ động. Cái thứ hai là tăng thêm cái thu nhập cho gia đình thôi, cùng năm tới là đang hướng cố gắng phát triển chăm sóc rừng thì ao nuôi tháng tư tới mùa nước cạn là thu hoạch cá đấy. Là cái ao này nó phụ thuộc nước hồ thôi bà. Tháng 3 tháng 4 nó cạn thì mới đánh bắt được.
Quyết tâm phát triển kinh tế từ sản xuất lâm nghiệp và chăn nuôi, chị Phạm Thị Hiên ở thôn 1, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ ươm cây giống. Theo chị Hiên, vài năm trở lại đây nhu cầu mua cây quế giống của người dân trong xã tăng cao, nhưng trong vùng chưa có cơ sở sản xuất. Do vậy, chị Hiên đã chủ động tìm nguồn hạt giống chất lượng và học hỏi kỹ thuật để có những cây quế giống đạt chất lượng cao. Hiện nay, chị Hiên thường xuyên duy trì quy mô khoảng 20 vạn cây giống mỗi năm, có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Chị Phạm Thị Hiên, thôn 1, xã Phú Thịnh nói.
Đất mình tự có, nên là không muốn là đi nhà máy nữa. Thì tôi tự chăn nuôi, thì chăn nuôi tôi cũng chăn nuôi lâu rồi. Về lợn ấy, còn đâu về vườn ươm này thì tôi mới làm được 3 năm nay thôi. Để nói chung là tại con được làm cho mình, cho gia đình mình thôi. Cho lợn lợn gia đình của tôi là mỗi năm là trừ hết chi phí đi. Thì cũng được độ, mình tôi làm 20 vạn ấy, thì cũng được độ 7-80 triệu.
Trong những năm qua, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các hội nông dân huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã chỉ đạo hội cơ sở làm tốt công tác vận động, hỗ trợ hướng dẫn hội viên xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập trung xây dựng các mô hình trang trại, các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất chất lượng cao, gắn với gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Yên Bình còn đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh và hỗ trợ hội viên quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, năm 2021, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã thành lập mới 3 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác, duy trì và xây dựng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Ông Hoàng Huy Hiệu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho biết.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được giao chỉ tiêu, nằm trong những cái tiêu chí để Hội Nông dân quan tâm hỗ trợ cho bà con định hướng phát triển sản xuất, đặc biệt là gắn cái chương trình thành lập các tổ hội nghề nghiệp, thành lập các tổ hợp tác xã để xuất thành sản phẩm dạng hàng hóa đưa ra thị trường. Để mà sản phẩm trở thành hàng hóa thì chúng tôi đã định hướng cho các hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là kết nối với các đơn vị, các doanh nghiệp để họ định hướng, rồi là đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo những cái tiêu chí đảm bảo sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường được đảm bảo.
Sự tham gia tích cực của hội viên nông dân trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Bình đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho nông dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện chủ trương đó, nhiều năm gần đây, các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn huyện Mù Căng Chải liên tục được mở, đặc biệt là các lớp học dành cho phụ nữ người dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn. Những lớp học xóa mù chữ này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí cho phụ nữ tại các xã miền núi của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã có nhiều nỗ lực triển khai xóa mù chữ. Thông qua việc thường xuyên mở các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ, hiện tỷ lệ người đạt chuẩn biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt gần 85%. Số đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ ngày một nâng cao. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Với huyện Mù Căng Chải là một cái huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái và với cái 91% đồng bào Mông, chúng tôi xác định là cái việc xóa mù chữ cho đồng bào và nhất là cho chị em phụ nữ ở lứa tuổi 15-60 là một cái vấn đề chúng tôi gọi là hết sức quan trọng. Qua những cái lớp xóa mù này để giúp cho nhân dân, nhất là những chị em phụ nữ là có đủ những tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Việt và qua đó cũng biết được tính toán trong cái việc mà phát triển kinh tế gia đình cũng như là cái chi tiêu trong gia đình của mình. Đấy, thế và trong thời gian vừa qua thì huyện cũng đẩy mạnh cái công tác chỉ đạo các xã, các ban ngành tất cả đều vào cuộc để thực hiện các cái lớp xóa mù ở trên địa bàn. Thế và năm 2021 này thì chúng tôi đang thực hiện là 12 lớp xóa mù chữ, trong đó có cả những cái lớp mà của Hội Khuyến học tỉnh giúp đỡ. Thế và cái lớp xóa mù chữ nhân ái do các cái doanh nghiệp tài trợ thì đây đó là một cái mô hình mới, cái sự chung tay của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp với cái công tác xóa mù chữ ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Chúng tôi đánh giá đây nó là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Thế và qua chương trình này thì chị em là được giao tiếp và rất là phấn khởi, hồ hởi đi học.
Theo thống kê, từ năm 2016 đến hết năm 2021, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện được hơn 60 lớp xóa mù chữ cho hơn 1.700 học viên và 6 lớp xóa biết chữ với gần 200 học viên. Các học viên được tốt nghiệp từ các lớp học xóa mù chữ đều rất đặc biệt. Phần lớn họ là người dân tộc thiểu số, quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng nương và công việc gia đình. Lớp học có thể không đồng đều về lứa tuổi. Trong lớp có những học viên đã lên chức ông bà, cũng có những người còn khá trẻ. Mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung một ước mơ, đó là được biết chữ. Từ khi có những lớp học xóa mù, các học viên đều trở nên bận rộn hơn. Ngoài đi làm, họ còn đến đây để học chữ. Với họ, xóa mù chữ là tiến gần hơn với ước mơ thoát khỏi đói nghèo lạc hậu. Chị Thảo Thị Lu, bản Búng Luông, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Mình lúc trước thì chẳng biết như thế nào, nhưng mà bây giờ học thì biết được một ý rồi. mình biết được chữ, biết kỹ tính này, biết bán hàng này, biết làm một ý phục vụ cho gia đình này.
Với mong muốn ấy, những bàn tay chai sần vì cầm cuốc, vụng về cầm bút, nắn nót viết từng chữ, việc giao tiếp cũng chuyển dần từ bó hẹp trong phạm vi ngôn ngữ dân tộc sang giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Kết quả này mang dấu ấn rất lớn của đội ngũ giáo viên, những người đã và đang thầm lặng gieo chữ nơi dẻo cao. Cô giáo Kiều Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Búng Luông, huyện Hương Trải cho biết.
Đối với công tác huy động học viên ra lớp thì đối với học viên đều là lao động chính trong gia đình, cho nên là cái việc thường xuyên của các chị cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì nhà trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và các đoàn thể làm tốt công tác huy động, và các chị đến lớp học thì cũng rất là vui vẻ, phấn khởi. Trong quá trình thực hiện thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn. Các thầy cô thì phải ngoài dạy học chính quy ra thì các thầy cô dạy vào thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối. Qua một năm đến thời điểm này thì chị em đã thực hiện tốt công tác đọc, viết, tính toán và thực hiện được công tác giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa bằng tiếng phổ thông.
Sau những lớp học được mở ra, nhiều học viên đã có những tiến bộ rõ rệt, đã biết đọc, biết viết thành thạo. Ít ai ngờ rằng mới chỉ vài tháng trước đây, những người phụ nữ dân tộc Mông vốn không biết đọc, biết nói tiếng phổ thông này có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ và thành thạo trao đổi giới thiệu với khách du lịch những sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Chị Hờ Thị Sông, bản Đề Chôm Bê, xã Bung Luông đã tốt nghiệp lớp 6 mù chữ Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức trong năm 2021. Đối với chị Sông, tốt nghiệp lớp học 6 mù chữ không chỉ mang lại niềm vui do có được con chữ mà còn đem lại hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị Hờ Thị Sông, bản Đề Chôm Bê, xã Bung Luông, huyện Mường Chải nói:
Học sinh lớp 3 rồi thì bây giờ thì biết tính toán rồi, tính nhiều thì không biết, nhưng mà học lớp 3 thì chỉ biết ít thôi, thì bán gà này, đi mua thì này, đi bán rau này, thì đi con đi học thì đi con bảo là mẹ đi lấy tính thì đi tìm bé ký tính này, thì bây giờ thì rất cảm ơn cho nhà nước thì hỗ trợ cho phụ nữ vùng cao mình, thì rất cảm ơn nhau nhé.
Việc tổ chức các lớp học 6 mù chữ không chỉ giúp người dân ở đây biết chữ mà còn hướng dẫn người dân biết làm ăn, biết áp dụng khoa học và sản xuất. Biết chữ, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng đến được với bà con dễ dàng hơn. Ông Trang A Sùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dế Xu Phình, huyện Mường Chải cho biết:
Đối với xã Dế Xu Phình thì cũng là một trong những xã nghèo của tỉnh Yên Bái. Thì đối với cái hiện tượng là mù chữ của bà con nhân dân thì vẫn còn trên khoảng 20%. Cái đó cũng là cái khó khăn đối với chính quyền địa phương chúng tôi, mà đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến cái kinh tế của các hộ gia đình. Đối với trong năm 2021 thì được sự quan tâm của Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cũng như là các cái nhà hảo tâm và Ủy ban dân huyện quan tâm tổ chức cho Dế Xu Phình một lớp xóa mù chữ nhân ái. Trong thời gian tổ chức 9 tháng học và đã qua nghiệm thu hết lớp 3 thì cơ bản là đến kết quả ngày hôm nay thì đánh giá thì học viên 100% học viên là đã biết được chữ và có thể là giao thương buôn bán các cái hàng hóa nhỏ lẻ để mà tạo được cái nhận thức cho bà con.
Để có được những kết quả cao trong công tác xóa mù chữ, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền các cấp, nhiều lớp học xóa mù chữ của Hội khuyến học tỉnh được mở ra đã nhận được sự tài trợ của các cá nhân tổ chức. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ học phẩm cho học viên cũng được triển khai để khuyến khích động viên bà con tham gia lớp xóa mù chữ trong thôn, nên số lượng học viên ngày càng tăng lên. Thông qua các lớp học này, học viên được nâng cao về trình độ văn hóa, từ đó có nhiều cơ hội để tiếp cận được khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết:
Ở đây là cái nguồn lực chúng tôi huy động để tổ chức cái lớp xóa mù chữ này là nguồn lực từ những Việt kiều ở Mỹ. Với cái nguồn lực tài trợ này rất có ý nghĩa. Nó là chính là căn cứ để chúng tôi tổ chức tốt hai cái lớp này. Và đây cũng là khởi đầu cho một cái cuộc vận động tiếp nhận những cái nguồn tài trợ ngoài ngân sách để thực hiện cùng với giáo dục thực hiện cái xóa mù chữ chung của tỉnh ta đối với một căn trải nói riêng. Và chúng tôi cũng thông qua cái kết quả của hai cái lớp này thì tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục vận động những nguồn lực khác để tiếp tục mở những cái lớp dạy tiếng Anh và nhiều lớp nữa. Làm thế nào để cho bà con cô bác mình có điều kiện tiếp cận được những cái hình thức tốt hơn, phục vụ tốt hơn trong cuộc sống, cũng như thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Với sự phát triển của xã hội, việc học chữ để có thêm kiến thức là việc làm quan trọng và ý nghĩa, tạo ra một phong trào học tập ngay trong gia đình, cộng đồng. Từ đó, việc mở các lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc vùng cao thực sự mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao trình độ dân trí và thắp sáng niềm tin về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của cả nước, nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động hoặc đình trệ sản xuất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng triệu người lao động. Trước thực tế này, Quốc hội, Chính phủ liên tục ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Các chính sách hỗ trợ về cơ bản đã được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, nước ta đã trải qua 4 làn sóng COVID-19. Đại dịch đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế của đất nước. làn sóng COVID-19 lần thứ tư làm tăng trưởng kinh tế cả nước giảm mạnh. Xuất hiện và gia tăng các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, cần được trợ giúp mà hệ thống an sinh xã hội hiện nay chưa bao phủ tới. Trong bối cảnh này, Đảng và Nhà nước đã khẩn trương ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội chưa có tiền lệ để hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Đây là quyết sách quan trọng, kịp thời, bổ sung và gia tăng năng lực hoạt động cho hệ thống an sinh xã hội. Ứng phó kịp thời hiệu quả hơn trong đại dịch, cụ thể các chính sách an sinh xã hội chưa có tiền lệ như Nghị quyết 42, Nghị quyết 68, Nghị quyết 84 và Nghị quyết 116 của Chính phủ và các chính sách khác đã ứng phó kịp thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chống chịu trước các rủi ro do đại dịch COVID-19 gây ra. Tiêu biểu trong các chính sách phải kể đến Nghị quyết 116 năm 2020 của Quốc hội về ưu đãi giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định tài chính, vực dậy kinh tế. Với đối tượng áp dụng rộng là những doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, sản xuất kinh doanh khó khăn, chính sách thuế giảm, đối với doanh nghiệp có quy mô dưới 200 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp ổn định nguồn lực tài chính. Đồng thời cùng với các chính sách miễn giảm gia hạn thời gian nộp thuế lệ phí, phí cũng là giải pháp quan trọng kịp thời tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Đối với vận tải và dịch Covid này là thực sự là khó khăn rồi. Đấy, xe khách phải dừng, taxi thì không có khách. Thế nó dẫn đến những cái mà không có cái nguồn chi trả lương cũng như là một số những cái hoạt động về tài chính đối với ngân hàng của doanh nghiệp mà mình không có cái nguồn để chi trả. Thế nó rất là khó khăn. Thế người lao động đi làm thì không có việc. Thì được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ rồi các sở ban ngành cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để giảm bớt cái áp lực và để giúp đỡ doanh nghiệp. Những cái gói như thế này thì nó tạo ra một cái gần như là một cái gì đó rất là kịp thời cũng như hỗ trợ rất là nhân văn. Đấy, hỗ trợ đến cho mọi người. Đấy, trong đấy có cả chủ doanh nghiệp, có hoàn toàn cả người lao động nữa và người ta rất là phấn khởi.
Bên cạnh các ưu đãi về chính sách thuế năm 2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tại tỉnh Yên Bái, theo thống kê toàn tỉnh có gần 2.290 đơn vị với hơn 42.600 người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Với phương châm giải quyết nhanh kịp thời, chính sách cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện giảm đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp cho 100% doanh nghiệp đủ điều kiện với mức giảm từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người sử dụng lao động. Trong thời gian thực hiện 12 tháng đối với chế độ hỗ trợ bằng tiền cho người lao động toàn tỉnh, cũng đã thực hiện chi trả hàng chục tỷ đồng cho hàng chục nghìn lao động. Đây có thể được coi là chính sách chưa có tiền lệ từ trước tới nay, nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí sau một thời gian dài lâm vào tình trạng khó khăn vì dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất và thương mại Hùng Đại Dương, huyện Lục Yên nói:
Đối với chính sách nhà nước thì đối với công ty thì luôn luôn được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời trong những cái lúc mà khó khăn, mà công ty cũng kinh tế nó hàng hóa không bán được, rồi tất cả những cái thị trường thì đóng băng, nhưng mà công ty cũng vẫn cố gắng để mà thu xếp để nộp cho người lao động, mà cái số tiền mà để nộp thì công ty cũng chưa giải quyết được hết tất cả những cái số tiền mà bảo hiểm, nhưng mà công ty đã làm việc với bảo hiểm tỉnh, bảo hiểm huyện Lục Yên giải quyết các chính sách của những người lao động, đặc biệt là những các cái trường hợp là ốm đau, thai sản.
Ông Đinh Xuân Quát, giám đốc công ty cổ phần chè Minh Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Đơn vị bảo hiểm cũng tạo điều kiện cho người lao động cũng bị chậm nộp, hay nữa là đơn vị cũng khắc phục là cũng bán hàng để giả lương cho người lao động để nên nộp cái chế độ cái bảo hiểm cho đủ cái chế độ rồi xã hội cho người lao động, nhưng mà đôi khi vẫn do hàng chậm quá cho nên cũng ảnh hưởng đến đồng lương, cho nên ảnh hưởng đến cái thu nhập của người lao động, cho nên cũng dẫn đến chậm nộp bảo hiểm. Cho nên là đơn vị bảo hiểm cũng tạo điều kiện cho đơn vị là cho đóng dần, hay nữa là qua đợt vừa rồi cũng có hỗ trợ về cái tiền bảo hiểm, hỗ trợ tiền thất nghiệp cho người lao động. Đơn vị cũng cố gắng để bán hàng để để có tiền trả lương cho người lao động và tiền nộp chế độ bảo hiểm cho công nhân.
Có thể thấy những quyết sách của nhà nước, chính phủ và quốc hội đã giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin và có động lực mạnh mẽ hơn nhằm khắc phục thiệt hại, vực dậy sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.